Phương pháp tu học. Lời khai thị của lão pháp sư Tịnh Không. Tập 6. Khai thị thứ 38. Như cổ đức thường nói, thâm nhập một môn và huân tu lâu dài mới có thể đào thải hết tập khí vô minh, phiền não của chúng ta. Những thứ đó đều là chướng ngại. Sau khi đoạn tận chướng ngại thì tự tánh hiện tiền. Tu hành ở thế gian này chướng duyên quá nhiều. Những thứ lục căn tiếp xúc toàn là chướng duyên. Nó chướng ngại tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng và giác ngộ của chúng ta. Cho nên tu hành ở thế gian này vô cùng khó khăn. Tôi tu học suốt 60 năm có được từ cảm nhận sâu sắc này, nên rất hoan hỷ khi thấy thế giới cực lạc vô cùng trang nghiêm. 60 năm này làm thế nào để thành tựu? Ngày ngày huân tập, mỗi ngày không gián đoạn, nhưng so ra còn thua xa thế giới cực lạc. Chúng ta mỗi ngày huân tập còn gián đoạn, thế giới Tây Phương cực lạc huân tập không gián đoạn. Chúng ta ở đây không xứng tâm, chuyện không như ý thường đến 8-9 phần. 8-9 phần không như ý, toàn thật khiến chúng ta như ý chỉ có 1-2 phần. Quý vị nghĩ xem, có người thế gian này đáng thương biết bao. Chúng ta tu học quá trình dài như vậy, thực tế mà nói thì từ 1-2 phần tầm hoan hỷ đó dần dần nâng cao lên, nâng cao cho đến hiện tại có khoảng 7-8 phần xứng tâm như ý, còn 1-2 phần khiến chúng ta sanh phiền não. Chẳng qua phiền não nghiêm trọng không còn, phiền não nhẹ nên giác ngộ cũng nhanh, vừa giác ngộ thì phiền não cũng mất. Phương pháp nhanh nhất là đọc kinh rồi chia sẻ với mọi người, như vậy thì âu lo phiền não gì cũng quét sạch hết. Nên người xưa có nói cách này, phương pháp học tập tốt nhất chính là giảng kinh. Tôi đối với việc này có sự cảm nhận sâu sắc. Câu này tôi khẳng định đồng ý là thật không phải giả. Xã hội hiện nay không phải như vậy. Xã hội bây giờ chỉ sợ chúng ta không hư hỏng, càng xấu xa càng tốt, được người tán thán. Nếu học nhân nghĩa đạo đức, đại chúng trong xã hội cho mình lạc hậu, nói chúng ta mê muội, tại sao không cần tiền, tại sao không cần hưởng thụ mà còn đi tu khổ hạnh? Thấy người ăn chay cho là không giống ai, là người ngu ngốc không biết hưởng thụ, có phước không biết hưởng phước mà tự chuốc khổ vào thân, tự tìm cái khổ cho mình, thật là người ngu nhất thế gian. Xã hội hiện nay là ác tăng thượng duyên, không phải thiện tăng thượng duyên. Chúng ta đều biết quả báo của thiện nhân ở trong 3 đường lành, quả báo của bất thiện ở trong 3 đường ác rất rõ ràng. Nếu người muốn tạo ác nghiệp, ác nghiệp là gì? Là tham sân si. Trong kinh điển Đại Thừa, Tiểu Thừa, Đức Phật thường nói tham tâm là nghiệp nhân của đường ngạ quỷ, là nhân tố đầu tiên. Sân hận là đường địa ngục, ngu si thì là đường súc sanh. Tham sân si là nghiệp nhân đầu tiên của 3 đường ác. Đức Phật gọi nó là tam độc. Xã hội ngày nay là giúp người tăng thêm tham sân si, tăng trưởng tham sân si. Duy chỉ sợ quý vị không tham, không sân, không si. Đây là nguyên nhân vì sao xã hội ngày nay hỗn loạn. Khai thị thứ 39. Xã hội ngày nay quá loạn, loạn chẳng thành ra sao cả. Đặc biệt là Internet, tin tức trên mạng quá chấn động, quá nhiều. Có tốt và cũng có không tốt. Đại khái không tốt thì nhiều, còn tốt thì ít. Nên cần phải có trí huệ để phân biệt. Không có trí huệ, tốt nhất đừng đụng đến nó. Chỉ có thật thà niệm Phật mới là hay. Mặc dù là tốt, đưa tin rất chính xác, nhưng biết càng nhiều, đối với chúng ta chướng ngại càng lớn. Chẳng như không biết thiên hạ thì vô sự. Nhiều năm nay tôi nói với mọi người, tôi không xem tivi, tôi cũng không biết dùng vi tính, tôi không có tin tức, chỉ là những người bạn đồng học bên cạnh lên mạng tải những tin tức quan trọng cho tôi xem. Biết chuyện ít thì phiền não ít, quen biết rộng thì thị phi nhiều. Các bậc cổ đức nói rõ ràng như vậy, chúng ta phải hiểu để tránh. Đặc biệt là lúc mới học, định lực và trí huệ chưa có, biết càng nhiều, trong tâm hoảng hốt không an định, đặc biệt biểu lộ tính nóng nổi. Ngày nay thiên tai nhiều như vậy, làm thế nào để đối phó? Thật ra tôi cũng tiếp nhận không ít thông tin như vậy. Mỗi thông tin sau cùng đều khuyên thật tâm niệm Phật. Không phải như vậy là được rồi sao? Tôi chỉ cần có vật hiệu này là được. Cho dù là đại thiên tai, niệm Phật cũng có thể hóa giải, nên tôi không cần biết thêm gì nữa. Niệm Phật là được rồi. Tôi niệm Phật là giải quyết tất cả. Thời gian biết càng nhiều thì luôn muốn tìm một phương pháp để đối phó. Phương pháp đó đã có, dù phương pháp có nhiều đều có thể không cần quan tâm đến. Tại sao? Đỡ làm phiền nhiễu có Phật hiệu này, chỉ bằng chân thật niệm Phật. Tâm là gì? Là thanh tịnh bình đẳng giác. Như thế mới là người chân thật niệm Phật. Nên nhớ khai thị của Bồ Tát Đại Thế Chí, đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục. Mắt không thấy sắc tướng bên ngoài, tai không nghe âm thanh bên ngoài, sáu căn mọi thứ đều đem nó thu trở về, không rong ruổi bên ngoài. Duyên hướng hội, duyên tự tánh. Tự tánh chính là thanh tịnh bình đẳng giác. Nhãn thanh tịnh, nhĩ thanh tịnh, tỷ thiệt thân đều thanh tịnh, ý thanh tịnh. Không cần biết, không cần nghe ngóng, cần biết chính là một câu A-di-đà Phật. Đến Phật Pháp cũng đều xả bỏ. Chỉ một bộ kinh Vô Lượng Thọ hoặc là bộ kinh A-di-đà là đủ, không cần nhiều hơn, nhiều thêm sẽ không kịp. Điều này nhất định phải biết. Quyết một lòng tham nhập một môn, niệm rốt ráo một câu Phật hiệu, đây chính là kiên cố nguyện, cứu cánh nguyện. Cảnh duyên như thế nào cũng không thể thay đổi tính nguyện hạnh của chúng ta, không thể chướng ngại tính nguyện hạnh của chúng ta. Chúng ta trung thành bất thoái. Khai thị thứ 40. Trong luận chú nói, đây là y theo 48 nguyện căn bản của Pháp Tạng Bồ Tát. Phật A-di-đà ở nơi nhân địa tu thành 48 nguyện. Bây giờ nói tự tại thần lực của Phật A-di-đà Như Lai. Thần lực tự tại này chính là 48 nguyện. 48 nguyện là nhân, bây giờ tu hành là quả đức. Có sức mạnh như thế, có thể gia trì tất cả chúng sanh đau khổ. Nên nguyện đã thành lực gọi là nguyện lực. Nếu nguyện không thành tựu thì làm gì có năng lực này? Khoa học gọi là năng lượng. Nếu không có công phu thì làm gì có năng lượng? Dùng cái gì để gia trì? Niệm mấy câu Phật hiệu, tụng một bộ kinh hồi hướng, có thể gia trì được sao? Không được. Vì sao vậy? Vì kinh là kinh của Phật A-di-đà, Phật hiệu là danh hiệu của Phật, nó không liên quan đến chúng ta. Khi chúng ta niệm nó, làm sao có thể giá trị người khác? Từ đó cho thấy, cần phải nhiếp công đức của Phật A-di-đà thành công đức của chính mình. Như vậy, mới có sức mạnh, mới có thể gia trì. Ý này nói rõ hơn một chút. Người niệm Phật chúng ta, tâm là tâm của Phật A-di-đà. Cùng một tâm với Phật A-di-đà, tâm của Phật A-di-đà là gì? Ở trước đã đọc qua, tất cả đều thành Phật. Đây là tâm của Phật A-di-đà. Cũng chính là nói, muốn giúp tất cả chúng sanh mau chóng thành Phật. Vì sao vậy? Vì họ vốn là Phật, nên họ có thể thành Phật được. Nếu họ vốn không phải là Phật, thì họ sẽ không thành được. Ở đây, vốn là Phật, nên có thể giúp được. Không những hữu tình chúng sanh vốn là Phật, trong Kinh Hoa Nghiêm nói, tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí. Chúng ta biết đến cả cây cỏ, hoa lá, sơn hà đại địa. Kinh văn ở trước, chúng ta đã đọc một điểm vi tế của một sợi long mảy trần. Đây chính là Lượng Tử Lực Học đã nói, cũng chính là Địa Bồ Tát Di Lặc nói, một cái khẩy móng tay có 32 ức 100.000 niệm, đầy đủ hiện tướng của năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Nó vốn là Phật, nó cũng muốn thành Phật. Đây chính là tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí. Nên điều này thế giới Tây Phương Cực Lạc thành tựu được đại viên mãn. Khai thị thứ 41. Ngày nay trong hoàn cảnh hiện tại thực sự là hai con đường. Vì sao vậy? Chúng ta thử nghĩ, trong đời này ta tạo nghiệp, giống như Lý Thế Dân nói, tạo nghiệp địa ngục, làm sao có thể không đọa địa ngục? Tạo nghiệp như thế nào thì chịu quả báo như thế đó. Giết người nhất định phải đền mạng, thiếu nợ nhất định phải trả tiền. Người thế gian muốn chiếm hút tiện nghi của người nhưng không chiếm được. Quý vị nói, người nào đó thiệt thòi, không thể, không có chiếm phương tiện, cũng không có chịu thiệt, đời đời kiếp kiếp báo đáp quá lại, phải trả nợ, càng nợ nhiều thì phải trả nhiều, rất khổ. Nên vì sao Đức Thế Tôn dạy người lấy khổ làm thay? Ít thiếu nợ thì trả nợ ít, càng nhẹ nhàng. Nếu muốn hưởng thụ nhiều thì nợ càng nhiều, tương lai phải trả càng nhiều, khi trả nợ rất khổ. Hiện nay hưởng thụ không phải thật hưởng thụ. Nếu bình tĩnh quan sát thì lấy khổ làm vui. Nếu nhìn thấu nhân quả thì quý vị đã hiểu, sẽ không còn làm những điều ngu ngốc này nữa. Đức Thế Tôn giới thiệu rất tường tận, khi chúng ta học có thể minh bạch. Hiện tại chưa đến thế giới cực lạc đều có thể dùng được. Khuyến khích chúng ta học Phật phải biết nên tu như thế nào, nên học như thế nào. Chúng ta ngay trong hiện tại làm thế nào để thành tựu bất thoái, không bị hoàn cảnh bên ngoài làm nhiễu loạn. Đời này nhất định vãng sanh. Thế gian pháp tùy duyên diệu dụng, nhất định không chấp trước, không phân biệt, càng không thể chiếm hữu. Phải thường nghĩ đến chúng ta tùy thời có thể vãng sanh. Tùy thời có thể vãng sanh là đã buông bỏ hết tất cả. Tùy thời có thể vãng sanh, nếu còn chưa buông bỏ, còn lưu luyến thì không thể vãng sanh. Phải buông bỏ tất cả, vì nó đều là giả, không có gì là thật đâu. Đối với người thì đại từ đại bi, nên tôi dùng chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đây chính là tâm Bồ Đề. Trong cuộc sống hàng ngày khởi tâm đồng niệm, phải dùng tâm này chăng? Nếu là tâm này thì thật sự ta đang trú trên tâm Bồ Đề, đúng là đang phát tâm Bồ Đề. Niệm trong thời khóa không tính, tụng xong thời kinh là quên ngay. Đây là tâm hư ngụy. Đối với người như vậy là sai. Trong khóa tụng không có hiệu quả, chẳng những không hiệu quả, quý vị thử suy nghĩ kỹ xem, Đây có phải là dối Phật chăng? Tụng kinh sáng, gạt ngài một lần. Tụng kinh tối, lại gạt ngài lần nữa. Quý vị thử nghĩ, tội mình nặng bao nhiêu? Tại sao có thể gạt Phật? Phật không ở trước mặt. Chúng ta cúng chỉ là bài vị, cúng chỉ là tượng Phật, nên chúng ta lừa gạt ngài. Làm như vậy thật quá bất thiện, nên nhất định phải đem tâm Bồ Đề thực hiện trong cuộc sống hàng ngày. Bây giờ tôi khuyên chư vị đồng học đem tâm đổi thành Phật A Di Đà. Phật A Di Đà chính là thanh tịnh bình đẳng giác. Thì tôi dùng thanh tịnh bình đẳng giác để đối nhân tiếp Phật, đây chính là tâm Phật A Di Đà, không khác gì A Di Đà Phật. Phật A Di Đà đích thực là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Tôi cũng dùng tâm này, bao gồm người ác ý hủy báng tôi, chỉ nhục tôi, hãm hại tôi. Tôi đều dùng tâm này đối với họ, như vậy là đúng. Chúng ta không có chút sai lầm nào. Chúng ta đều biết dùng tâm luân hồi thì tạo nghiệp luân hồi, như vậy cần phải chịu khổ. Phải hết lòng tin tưởng, phải có nguyện vọng khẩn thiết và hết lòng hành trì. Thật sự hành trì là sao? Chính là tôi thường khuyến khích mọi người đem Phật A-di-đà để trong tâm. Ngoài Phật A-di-đà ra, toàn bộ đều buông bỏ. Trong tâm chỉ có Phật A-di-đà. Như vậy mới có thể chứng bỉ ngạn. Bỉ ngạn chính là vãng sanh thế giới cực lạc. Tổ sư Tỉnh Nào nói, tu hành là việc cấp bách nhất, và điều cần thiết phải làm đó là lập nguyện. Lập nguyện y cứ vào nơi chánh tín. Nếu không tin thì nguyện lập không thành. Khi đã tin thì nguyện mới sanh khởi. Quý vị xem từng phẩm từng đoạn trong kinh văn này, chư Phật Bồ Tát, chư vị tổ sư hết lòng hết dạ khuyên dạy chúng ta. Chúng ta không thể không cảm ơn, không thể không siêng năng. Vì thế gian này là giả, bao gồm thân thể của chính mình, không có thứ gì ta có thể đem theo được. Nhưng tính nguyện hạnh có thể đem theo, dựa vào niềm tin chân chánh, lời nguyện khẩn thiết và hành trì tinh tấn, thì Phật A-di-đà sẽ đến tiếp dẫn ta vãng sanh. Đoạn cuối cùng là cúng dường 400 ức Phật. Quý vị xem, trong kinh Di Đà đã nói, vãng sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc, bất khả dĩ, hiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. Để giống như ý này, như vậy, thiện căn phước đức nhân duyên của chúng ta thiếu chăng? Không thiếu. Thiện căn là gì? Thiện căn là có thể tin, có thể hiểu. Nếu đối với pháp môn này chúng ta có nghi hoặc, không hiểu, là vì thiếu thiện căn. Có thể bổ túc không? Có thể. Như cư sĩ Lưu Tố Vân vậy, một ngày một tiếng nghe một đĩa, một tiếng đồng hồ nghe lặp lại 10 lần. Như vậy là sao? Là đem thiện căn bổ túc thêm. Thiện căn của cô ta bổ túc đủ rồi. Quý vị hỏi cô ấy có nắm chắc việc vãng sanh không? Cô ấy nắm chắc. Tùy thời, cô ta có thể vãng sanh. Nếu đối với thế giới này, việc để buông bỏ, lúc nào vãng sanh cũng được. Còn nếu có người muốn học với cô ta, thì có thể ở thêm vài ngày. Nếu không còn người học, cô ta có thể vãng sanh, sống chết tự tại. Phước đức là ta có thể nguyện để hành, ta nguyện sanh tịnh độ. Nếu thật niệm Di Đà thì ta có phước. Nhân duyên ở ngày trong đời này, được tha người, nghe Phật Pháp, được gặp Tịnh Độ Tông, lại gặp được bản hội tập này. Duyên như vậy quá thù thắng. Nhân duyên này thật không dễ gì gặp được. Ba điều kiện này đều đã có. Nếu ta không thể vãng sanh là vì nghiệp chướng của mình quá nặng, phiền não tập khí quá sâu. Nếu ta vẫn cứ như cũ, không vượt qua được tập khí phiền não, mỗi ngày đang huân tập, thiện căn phước báo không đủ, thì nên học Lưu Tố Vân. Có thể, trong một thời gian ngắn, tiêu trừ nghiệp chướng, tất cả đều trong chữ tâm. Đức Thế Tôn cũng thường nói, khắc chế tâm vào một chỗ, thì chẳng có việc gì không làm được. Đem tâm để ở đâu? Để nơi Phật A-di-đà. Trong tâm không có Phật A-di-đà, cứ suy nghĩ lung tung, như vậy là sai. Ai làm trở ngại chúng ta? Tự mình làm trở ngại mình. Ai phá hoại ta? Tự mình phá hoại mình. Không có bất cứ ai có năng lực phá hoại mình, vì ta còn tham sân si. Nếu ý niệm về tham sân si sâu nặng, từng giờ từng phút cần phải đưa ra cảnh báo. Tham tương ứng với ngạ quỷ, sân tương ứng với địa ngục, si tương ứng với súc sanh. Nếu ba con đường này còn sâu nặng, thì ta với họ có duyên rất sâu. Ta vẫn còn tự tư tự lợi, vẫn còn danh văn lợi dưỡng. Điều này nói rõ, ta đối với Đại Thừa không hiểu. Ở trong Pháp Đại Thừa, không đạt được Pháp vị, không nếm được Pháp vị, không đạt được Pháp hỷ. Trong thời gian dài như vậy, mà ta đều bỏ lỡ. Ta cứ sống qua ngày trong vọng tưởng, và đã phụ Đức Thế Tôn, đã phụ thiện căn phước đức nhân duyên mà ta đã huân tập trong quá khứ. Chúng ta vẫn dùng tâm luân hồi để tạo nghiệp luân hồi, như vậy không thể vãng sanh. Phẩm Phước Huệ Thủy Văn của kinh này nói, đây vẫn còn trong phẩm 47, đếm từ dưới lên hàng thứ hai. Kinh văn nói, nhược bất vãng, tích tu phước huệ, ư thử chánh pháp, bất năng văn. Vô Lượng Thọ của Tịnh Độ Tông là chánh pháp thứ nhất thì Thế Tôn thành đạo. Điều này nếu đời đời kiếp kiếp trong quá khứ có căn cơ phước huệ, thì nghe chánh pháp này mới sanh tâm hoan hỷ, mới chịu thực hành. Còn như ta thiếu phước huệ, đời này gặp được rồi cũng không tin tưởng, gặp được rồi vẫn không muốn vãng sanh. Thế giới này tốt, chỗ này đáng để cho ta lưu luyến. Còn ở thế giới cực lạc thì chưa thấy, nên ta không tin tưởng. Như vậy là sao? Là không có phước huệ. Vì sao nói không có phước huệ? Bởi vì pháp môn này ta gặp được rồi, đời này có thể làm Phật. Như vậy thì phước báo lớn biết bao nhiêu? Như vậy thì trí huệ như thế nào? Nên khi không tin tưởng sẽ không chịu học. Như vậy là bình thường. Người phước huệ lớn trong vạn ức người khó lắm, chỉ được một hai người. Phải biết rằng gặp được pháp môn này, nghe được pháp môn này, không tin tưởng, không muốn vãng sanh, đó là hiện tượng bình thường, là đại đa số. Năm đó tôi ở Đài Trung, thầy Lý nói với tôi, ông ta lấy ví dụ đạo tràng liên xã ở Đài Trung của mình. Một vạn người trong liên xã đó, người thật sự có thể vãng sanh chỉ có 5-3 người, 3 phần trên 1 vạn, 5 phần trên 1 vạn. Ngoài ra không thể vãng sanh. Do nguyên nhân gì? Do thiếu phước huệ. Thầy Lý là người có đức, ngày ngày giảng kinh dạy học, hiện thân thuyết pháp, làm gương mẫu cho mọi người thấy. Người xem hiểu không nhiều, người tham gia náo nhiệt thì rất đông, thật đáng tiếc. Nên cần phải thực hành. Thượng bối vãng sanh là đã tự tại rồi, muốn đi khi nào thì đi. Khi làm chung, Phật sẽ đến tiếp dẫn. Không cần người trợ niệm, không cần người giúp đỡ, tự mình là chủ tể của chính mình. Đây là thượng bối vãng sanh, nên gặp được họ thật hoan hỷ. Chúng ta dùng một bài kệ này để xem Lưu Tố Vân. Lưu Tố Vân trong quá khứ khẳng định là tu phước huệ lớn, cho nên khi gặp được, cô ấy đã sanh khởi tính tâm lớn như vậy. Nhất môn thâm nhập Trường thời huân tu, 10 năm không thay đổi, không bị cảnh giới xoay chuyển, đây chính là bí quyết thành công của cô ta. Chữ Kim nghĩa là ngày nay. Đây là lời Hoàng Niệm Tổ nói. Chúng ta ngày nay, trong thời đại này, có thể gặp được bộ kinh này. Sau khi gặp được có thể tin, có thể tiếp nhận, đây không phải là duyên nhỏ. Bền dữ nói, nếu trong quá khứ không trồng được thiện căn lớn như vậy, ta làm sao có thể sanh khởi tính tâm? Lời này là thật không phải giả. Từ điểm này, chúng ta có thể phản tỉnh, có thể lãnh hội. Trong quá khứ, ta có trồng thiện căn hay không? Có trồng phước huệ hay không? Hôm nay, tôi gặp được pháp môn hy hữu như vậy, có thật sự xem nó hy hữu không? Hay là xem nó bình thường, không là gì cả? Bình thường không là gì cả, tức là không có thiện căn phước đức. Đây là lời Hoàng Niệm Tổ khuyến khích chúng ta. Quý vị nói, chúng ta nên hay không nên, giống như Vương tử A Xa. Sau khi nghe kinh này, đã thật sự phát nguyện, thật sự đem Phật A Di Đà để trong tâm. Có thể để Phật A Di Đà trong tâm, đây chính là nhất thừa chi nguyện hải. Nhất thừa là một đời thành Phật. Câu sau là giúp người có duyên, là triển chuyển giáo thọ. Gặp được người đồng tu có duyên, ta phải thật tâm dạy họ. Tôi dạy họ thật, không nên dạy họ giả. Tôi dạy họ cái chân thật nhất, cái thuần tịnh nhất. Người oán kẻ thân, đều truyền thọ chánh pháp bình đẳng. Mục đích cứu cánh là đồng chứng Di Đà. Đây chính là nguyện vọng của A Xà Vương Tử. Đời này chúng ta muốn làm Phật, thật muốn làm Phật. Không những muốn làm Phật, mà chúng ta còn muốn làm Phật A Di Đà, muốn theo Ngài học tập, học tập thành tựu giống y như Ngài vậy. Đồng tâm, đồng đức, đồng nguyện, đồng hạnh. Ở nơi thế gian này, những gì quý vị cần, tôi hoàn toàn không cần, không có xung đột với quý vị. Những gì tôi cần, quý vị cũng không cần, cho nên không xung đột. Mọi người có thể sống với nhau hài hòa. Quý vị cần ngũ dục lục trần, danh văn lợi dưỡng của thế gian này, toàn bộ cho quý vị. Nếu muốn những thứ này, nói thật với quý vị không ra khỏi luân hồi lục đạo. Đây là trong lục đạo. Nếu chúng ta muốn vãng sanh thật sự, cần xả bỏ hết thế gian, đến thân tình cũng không thể mang theo. Thân tình cũng là gốc của phiền não. Những thứ này liên lụy rất lớn, là chướng ngại lớn cho việc vãng sanh thế giới cực lạc. Chẳng những chướng ngại ta vãng sanh, mà còn chướng ngại chánh tính, chướng ngại lý giải, chướng ngại trí huệ, chướng ngại phước đức của ta. Có hàng trăm cái hại mà không có lợi chút nào. Như vậy thì lưu luyến nó làm gì? Còn trong tâm có Phật A-di-đà, như vậy thì có trăm lợi mà không có hại gì. Vậy tại sao ta không chọn? Khai thị thứ 42. Nhưng trong hiện tiền, tôi phải nhắc nhở các đồng tu, chúng ta cần học rộng, nghe nhiều hay chăng? Quý vị học rộng nghe nhiều, sở tri chứng chẳng khử được. Không chỉ chẳng khử được, mà còn tăng thêm, tuyệt đối là tăng trưởng tà tri tà kiến. Chuyện này phiền lắm. Do vậy, quý vị theo học một vị thầy, đi theo một con đường. Hai vị thầy là hai con đường. Ba vị thầy là ba con đường. Về sau, chẳng biết đi theo con đường nào mới nên, chẳng có cách nào cả. Vì thế, trong hiện tại, cũng có mấy vị cư sĩ đến tìm tôi, mong tôi bồi dưỡng một số nhân tài. Hiện thời, nhân tài hoằng pháp lợi sanh quá ít. Tôi bảo họ, tôi cũng có ý đó. Nguyên nhân do đâu? Tìm chẳng được học trò. Họ nói, học trò rất nhiều, đâu có chuyện ấy. Kiếm đâu ra, một đứa học trò phục tùng thầy 100%. Một người còn tìm chưa ra. Tôi cũng từng nói với quý vị, trước kia tôi thân cận thầy Lý. Vừa nhập môn bái sư, thầy Lý dặn dò, điều kiện thứ nhất là chỉ được nghe thầy giảng, không được phép nghe bất cứ ai khác. Nếu chẳng tiếp nhận điều này, vậy là xong, quý vị chẳng cần nhập môn. Giảng kinh thuyết pháp, hoan nghênh quý vị tới nghe. Người đến chẳng cự tuyệt, người đi chẳng lưu lại. Nhưng thầy dạy lớp huấn luyện kinh giáo ấy, quý vị chẳng thể tham dự. Quý vị muốn tham gia lớp ấy, chính thức làm học trò của cụ, chỉ nên nghe mình cụ giảng. Bất luận ai khác giảng kinh thuyết pháp đều chẳng được đến nghe. Cụ dạy quý vị đi theo một con đường, dẫn quý vị đi theo một con đường, chẳng được xem kinh điển. Quý vị muốn xem kinh điển nào, phải trình lên cụ, cụ đồng ý mới có thể xem. Chưa được thầy đồng ý thì kinh sách gì cũng chẳng được phép xem. Vì thế, chúng ta cảm thấy dường như vị thầy này chuyên chế độc tài, chẳng đếm xỉa đến lý lẽ. Chỉ có vị thầy như vậy mới có thể đào tạo học trò thành đạt. Tới khi quý vị trong tương lai có thể tự phân biệt đúng sai tà chánh, thì bất cứ gì cũng đều có thể xem. Ai giảng gì cũng đều có thể nghe. Có lợi chẳng có hại. Vì sao? Vì quý vị có thể phân biệt chân vọng đúng sai. Người ta giảng sai, quý vị sẽ biết, hấp thụ những ưu điểm của người ta, gạt bỏ những khuyết điểm. Quý vị có năng lực đi tham học. Lúc mình chưa có năng lực, chỉ nên theo học một vị thầy. Học với hai vị thầy chắc chắn chẳng thể thành tựu. Do vậy, chúng tôi đến đâu để tìm được học trò? Chẳng tìm ra. Còn có người nói, pháp sư, thầy suốt ngày đi ngoại quốc lại chẳng ở nhà, học trò học với thầy bằng cách nào? Học trò đương nhiên sẽ bỏ đi. Học trò thiếu phước báo. Thầy phải dạy mỗi ngày ư? Chẳng cần. Thầy chỉ cần chỉ cho quý vị một con đường. Quý vị theo con đường ấy sẽ chẳng sai lầm. Chúng ta có thể tin tưởng ư? Nên nhân duyên của chúng ta vô cùng thù thắng, mà mỗi người chúng ta cần phải tôn trọng. Gặp được hình như rất dễ, nhưng trên thực tế nó vô cùng khó khăn. Trăm ngàn ức kiếp khó tìm cầu, vô lượng kiếp đến nay hy hữu khó gặp được ngày này. Như vậy có thể không trân quý sao? Có thể để nó qua oan uổng sao? Không biết trân quý để nó vụt mất, có thể xứng đáng với bản thân sao? Chư Phật Như Lai đã lấy từ bi vô lượng gia trì chúng ta, để chúng ta có được nhân duyên này. Chư Phật Như Lai không bỏ bất cứ ai. Tâm nguyện này Ngài đã làm được. Chỉ là chúng ta nghiệp chướng quá sâu nặng, gặp được nhưng hoài nghi đối với Ngài. Khi nghe giảng thì không hiểu. Vì sao nghe không hiểu? Đối với pháp môn này không có tâm thành kính. Người bây giờ nói là tâm không ổn định. Dùng tâm không ổn định để nghe kinh, làm sao có thể nghe hiểu? Dù cho chư Phật Bồ Tát nói cũng không hiểu. Như thế nào mới có thể hiểu? Nghe với tâm chân thành cung kính sẽ hiểu. Nên ngày nay Phật Pháp lưu truyền ở thế gian rất khó. Khó ở chỗ nào? Tâm của mọi người đều không ổn định. Đối với Phật Pháp không cung kính, đối với kinh điển không biết tôn trọng, đã nuôi dưỡng thành tập quán này. Tập quán trôi nổi, không ổn định, không những hại chỉ một đời của chúng ta, mà hại đời đời kiếp kiếp của chúng ta. Như vậy là sai. Như thế nào mới giúp chúng ta cải chánh? Không gì khác ngoài cách huân tu thời gian lâu dài, phải thật sự kiên trì tham nhập vào một pháp môn và huân tu lâu dài, thì trong đời này chúng ta tin rằng nhiều nhất 10 năm nghiệp chướng chúng ta sẽ tiêu trừ, chúng ta có thể đi trên con đường chân chánh. Khai thị thứ 43. Lâm chung chánh niệm. Chánh niệm là A Di Đà Phật. Lâm chung chỉ có ý niệm này, cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, quyết định không có ý niệm thứ hai. Nếu nói đợi đến lúc lâm chung chánh niệm hiện tiền, sợ rằng chẳng kịp. Hãy nên huấn luyện trong lúc nào? Phải huấn luyện trong hiện thời. Trong 12 thời, ta hy vọng vạn sanh tịnh độ, để khởi tâm đồng niệm đều là nguyện này. Trong một đời này sẽ thành tựu. Nay chúng ta hy vọng ăn món ngon lành, mặc y phục đẹp đẽ là xong rồi. Quý vị vẫn ở trong tam đồ lục đạo, Tây Phương Tịnh Độ chẳng có phần. Ta hy vọng xem kinh điển Đại Thừa, hy vọng đã thiền thất, đều là làm chuyện linh tinh, đều là xen tạp, đều chẳng chuyên. Chúng ta mong trong một đời này nhất định có thành tựu thì phải chuyên, chẳng chuyên sẽ chẳng được. Thuở Ấn Quang Đại Sư tại thế, đối với các học trò, Ngài đốc thúc rất nghiêm. Nếu đến ngôi chùa Ngài đang ở mấy lượt, thì Ngài trông thấy Ngài liền quở: vì sao ngươi đến nơi đây? Con đến gặp thầy. Ngài nói: thầy có gì hay đâu mà gặp, ngươi đã gặp mấy lần rồi, còn muốn gặp nữa ư? Tư quở người ta. Ngay cả đạo tràng của Ngài cũng chẳng chấp thuận quý vị tìm tới, huống chi đến các chùa chiền các nơi, lãng phí tinh thần và tài lực. Đó vẫn là chuyện nhỏ, đã xen tạp rồi, xen tạp lắm chuyện thị phi, xen tạp lắm nỗi phiền não không cần thiết. Xen tạp phiền não thị phi thì làm sao chuyên được? Hiện thời công phu của chúng ta chẳng thể thành phiến là do nguyên nhân nào? Do xen tạp quá nhiều. Có thể niệm đến mức công phu thành phiến, sẽ quyết định nắm chắc đới nghiệp vãng sanh, nhất định có phần trong cõi phàm thánh đồng cư. Nhưng nếu quý vị xen tạp chi đó, sẽ chẳng thể thành công. Bận tâm những chuyện tình cảm xã giao, sẽ lỡ làng chuyện vãng sanh. Hãy bỏ sạch những thứ đó đi, thực sự đáng tiếc. Chúng ta mất lòng vài người cũng không sao. Sau khi ta vãng sanh thành Phật, sẽ trở lại độ họ. Ngày nay, chẳng muốn mất lòng người khác, cả nể vài người. Họ đọa trong tam đồ, ta cũng theo họ, đọa trong tam đồ. Giống như cứu kẻ chết đuối, chính mình chẳng có bản lĩnh, cũng đọa lạc giống y như họ. Điều này, nhất quyết chẳng thể được. Phật sự theo tình cảm xã giao, hại có người đến chết. Nếu mọi người chúng ta thật sự hiểu rõ đạo lý này, từ nay trở đi chẳng nói đến chuyện tình cảm xã giao, trong đời này có lẽ nào chẳng thành tựu. Vì thế nhất định phải hiểu rõ mục đích này, muốn thành tựu tam muội. Hôm nay chúng tôi nói rõ hơn một chút, nhất định phải thành tựu công phu thành phiến. Trước hết phải cầu đạt được điều này. Đợi đến khi công phu đã thành phiến rồi, chúng ta lại nâng cao tiêu chuẩn lên một tầng nữa. Chúng ta cầu sự nhất tâm bất loạn, đạt sự nhất tâm bất loạn rồi, lại nâng cao tiêu chuẩn, lại cầu lý nhất tâm bất loạn, từ cạn đến sâu, tốt sáng mà làm. Phật Pháp chẳng nói đến tình cảm xã giao thông tục. Tình cảm xã giao thông tục là mê hoặc, là điên đảo. Phật Pháp là chánh tri chánh kiến. Có như vậy mới có thể chắc chắn vãng sanh. Khi nào vãng sanh? Chính mình hiểu rõ, biết trước lúc mất. Nhất là trong xã hội hiện thời, trong tâm mọi người đều phải nên chuẩn bị. Vì sao? Quý vị vừa tắt hơi, bác sĩ bèn cấp cứu, giống như phải chịu tội. Trong kinh Đức Phật dạy, sau khi thần thức rời khỏi thân thể có người, tức là sau khi tắt thở, tối thiểu là trong vòng 8 tiếng đồng hồ, chớ nên đụng chạm người ấy. Người ấy tuy đã tắt hơi, thần thức trọn chẳng lìa khỏi. Quý vị nói năng, người ấy vẫn còn có thể nghe biết. Tuy mắt người ấy nhắm, nhưng thần thức của người ấy vẫn thấy động tác của quý vị. Tục ngữ thường nói là linh hồn chưa rời khỏi xác. Quý vị động vào thân thể người ấy bị khổ não, có cảm giác đau khổ. Khi ấy, nếu người đó chẳng thể chịu đựng, tâm sân hận vừa nổi lên, bèn đi vào tà ác đạo. Công phu niệm Phật, suốt cả một đời bị phí sạch. Vì thế, nhất định phải niệm đến mức công phu thành tựu. Khi lâm chung, Phật đến tiếp dẫn, ngay lập tức ra đi, bỏ lại thân thể này. Mặc cho quý vị làm kiểu nào, chẳng ăn nhầm gì đến tôi. Như vậy mới là tự tại. Điều này đòi hỏi phải có công phu thật sự. Không có công phu thật sự, chẳng thật sự biết trước lúc mất, Phật đến tiếp dẫn, quý vị sẽ chẳng tránh được nỗi khổ đó. Mong bảo đảm chẳng bị đọa lạc là quá ư khó khăn. Vì thế chúng ta phát đại tâm là khá lắm. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, khi nào sẽ độ? Đến khi chúng ta gặp Phật khai ngộ rồi, chứng đắc vô sanh pháp nhẫn, khi ấy vào tam giới cứu độ chúng sanh, đó là không sai. Do đây có thể biết, đại sự duy nhất của chúng ta trong hiện thời là vãng sanh tịnh độ. Niệm niệm đều cầu vãng sanh, dùng phương pháp nào? Niệm một câu A-di-đà Phật, khiến cho một câu Phật hiệu thật sự chẳng gián đoạn, chẳng xen tạp. Có phiền não vọng tưởng, đừng sợ. Hễ có phiền não vọng tưởng, Phật hiệu bèn dấy lên, đó là tốt nhất. Quý vị cũng chẳng cần phải quan tâm, niệm lâu ngày, phiền não tự nhiên ít đi, Phật hiệu dần dần đắc lực. Nếu hàng ngày nghĩ ta phiền não nhiều ngần ấy, ta chẳng niệm thì không có, càng niệm càng nhiều, thôi thì chẳng niệm nữa. Như vậy thì quý vị sẽ vĩnh viễn chẳng đoạn được phiền não. Do vậy phải niệm, càng có phiền não thì càng phải niệm Phật. Hôm nay tôi giảng đến chỗ này. Ngày nay chúng ta niệm Phật hiệu quả không nhiều là do chúng ta không nhất tâm, mà là tạp tâm niệm Phật, loạn tâm niệm Phật, chứ không phải nhất tâm. Vấn đề là ở chỗ này. Chẳng phải Phật hiệu không linh, mà do chúng ta không biết dụng tâm. Nghiệp chướng của chúng ta rất nặng, không cần nói đến quá khứ. Nghiệp do đời này tạo, chúng ta dùng phương pháp nào để tiêu trừ? Đời đời kiếp kiếp, trong vô lượng kiếp, không biết tạo bao nhiêu nghiệp tội. Chắc chắn tạo thiện nghiệp ít, tạo ác nghiệp nhiều. Vì sao? Quý vị thấy hiện tượng này, dụng tâm tư duy quan sát, sẽ thấy có người học điều hay khó, học điều xấu rất dễ dàng. Từ đó, quý vị có thể nhận ra, vô lượng kiếp, chúng ta tạo nghiệp thiện nhiều hay ác nghiệp nhiều? Chắc chắn là ác nghiệp nhiều. Trong kinh Đức Phật nói một sự thật rằng, trong Bách Pháp Minh Môn Luận nói, A là gia của chúng ta, tương ứng với thiện. Thiện tâm sở có 11 thứ, ác tâm sở có 26 thứ, nhiều hơn quá một nửa. Cho nên, khởi tâm đồng niệm, dĩ nhiên sức mạnh của ý niệm rất lớn, sức mạnh của thiện yếu ớt, không mạnh như ác niệm. Huống nữa là môi trường bên ngoài cám dỗ chúng ta. Học Thánh Hiền, học Phật Bồ Tát, nhân duyên này rất thù thắng. Bởi đây là môi trường rất tốt, có thể dẫn khởi thiện tâm sở của quý vị rời điện Phật, đi vào xã hội, sự nhiễm ô của xã hội sẽ dẫn khởi ác tâm sở của quý vị. Ác tâm sở có 26 thứ, nên biết rằng thiện tâm sở chỉ có 11 thứ. Sức mạnh nào lớn? Người học Phật ở trong điện Phật cũng không tồi. Đến nghe kinh 2 tiếng đồng hồ, nhưng ra ngoài 2-3 phút thì hiệu quả của 2 tiếng đồng hồ sẽ không còn nữa. Cho nên những lý và sự này chúng ta cần phải hiểu rõ ràng, minh bạch, sau đó mới thật sự tin tưởng, không nghi ngờ nữa. Thật sự tin tưởng công đức niệm Phật thù thắng không gì sánh bằng. Người xưa có câu: đọc kinh không bằng đọc chú, đọc chú không bằng niệm Phật, là có lý đấy. Vì sao đọc kinh không bằng đọc chú? Bởi kinh dài, còn chú thì ngắn. Chú ngắn nên dễ nhiếp tâm. Đọc chú không bằng niệm Phật, bởi chú vẫn dài. Một câu Phật hiệu chỉ có 4 chữ, không có gì ngắn hơn nữa. Càng ngắn càng dễ nhiếp tâm. Đức Phật dạy chúng ta tịnh niệm tương kế, đặc biệt là lâm mạng chúng thời, 10 niệm ắt vãng sanh. Một ý niệm tiếp một ý niệm, cứ thế 10 ý niệm. Thời gian 10 niệm rất ngắn, thời gian khoảng 1 phút là đủ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, 1 phút là đủ rồi. Trong đó thật sự không có một tạp niệm. Từ phương diện này, quý vị dụng tâm quan sát lãnh hội, quý vị sẽ biết được sự thù thắng của pháp môn niệm Phật. Vì sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đặc biệt giới thiệu cho chúng ta? Trong đời, nhiều lần Ngài tuyên giảng bộ kinh này, Ngài thật sự từ bi đến tột cùng, khiến cho chúng ta chư tội tiêu diệt, thành tựu đa thiện căn phước đức nhân duyên. Đây là điều kiện tối quan trọng để vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Khai thị thứ 44. Cho nên, vãng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, đương nhiên, điều kiện rất nghiêm khắc. Chính chúng ta cần phải có lòng tin. Khi tiếp xúc, liền có thể tin, có thể gặp được những kinh điển này và có thể nghe hiểu. Điều này không phải ngẫu nhiên. Có thể tin, có thể hiểu là thiện căn. Thiện căn rất thâm sâu. Sau khi nghe xong, chịu thực hành, đây là phước đức. Nghe xong, thực sự niệm Phật, hiểu được cách niệm Phật, đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục, buông bỏ vạn duyên, nhất tâm niệm Phật, đó chính là đầy đủ tâm Bồ Đề. Trong đời này nhất định được vãng sanh. Chúng ta nên ghi nhớ ân đức của Phật A-di-đà. Công phu thật sự của việc học Phật là buông bỏ. Chúng ta phải biết, càng không buông bỏ thì càng không có lợi ích. Tuy là nhìn thấu suốt, vì sao không buông bỏ được? Vì nhìn chưa thấu. Khi đã nhìn thấu, ta sẽ lập tức buông bỏ. Buông bỏ còn giúp chúng ta nhìn thấu càng sâu hơn nữa. Như vậy, nhìn thấu lại còn giúp chúng ta buông bỏ sâu hơn, rộng hơn. Thật ra, Phật Pháp từ sơ phát tâm đến Như Lai địa chính là nhìn thấu giúp ta buông bỏ, buông bỏ giúp ta nhìn thấu. Cả hai phương pháp này bồi bổ và tạo điều kiện cho nhau, chứ không có gì khác. Đây là 60 năm trước, Chương Gia Đại Sư nói với tôi, nên chí lý nhất ngôn, nhìn thấu buông bỏ, chuyển phàm thành thánh. 4 chữ này, quý vị đã hiểu thật chưa? Thật sự hiểu, thì chúng ta đã thành tựu. Mỗi người vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, mặc dù là đem theo trọng tội, ngũ nghịch thập ác. Ngũ nghịch thập ác là phải đọa địa ngục A Tỳ, cũng chính là vô gián địa ngục. Họ sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, liên hoa hóa sanh, tất cả đều là thân pháp tánh. Điều này thật không thể nghĩ bàn. Chúng ta ở một bên nhìn thấy, cũng có thể nói người này quá may mắn. Quý vị xem, họ vốn là phải đọa vào vô gián địa ngục, bây giờ họ đến thế giới Tây Phương Cực Lạc làm Phật. Chúng ta thấy sẽ sinh nghi hoặc, vì chiếu theo hành nghiệp đời này của họ hiện hành mà nói thì họ phải đọa vào địa ngục, nhưng tại sao họ vãng sanh thành Phật? Chúng ta chỉ nhìn thấy đời này kiếp này của họ mà không nhìn thấy quá khứ của họ. Phật dạy vô lượng kiếp trong quá khứ, người này đời đời kiếp kiếp là một người tu hành, chỉ là trong đời này họ gặp ác duyên, làm rất nhiều việc sai lầm, tạo nên trọng tội cực kỳ sâu nặng. Nhưng vì thiện căn phước đức của họ vô cùng thâm hậu, nên vừa tiếp xúc Phật pháp họ liền thấu triệt. Họ có thể tin nên chân thật phát nguyện, chân thật niệm Phật. Chỉ cần một ngày một đêm công phu, họ sẽ có thể vãng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc làm Phật. Một câu Phật hiệu làm tiêu 80 ức kiếp trọng tội sanh tử. Một ngày một đêm niệm Phật đã tiêu sạch hết những tội trọng trong vô lượng kiếp của họ. Chúng ta có chấp nhận được chăng? Một số người không thể, không thể nào. Làm gì có chuyện dễ như vậy? Điều này do chúng ta không biết thế nào gọi là thiện căn phước đức. Vì chính mình không có thiện căn, không có phước đức, cũng không biết người khác thực sự có người có thiện căn. Như trong kinh nói, một niệm tương ưng, một niệm Phật. Như vậy mới có thể tiêu hết trọng tội sanh tử trong 80 ức kiếp. Chúng ta bây giờ miệng niệm Di Đà mà tâm thì tán loạn, nên không tiêu được nghiệp chướng. Chính mình phải bình tâm để suy nghĩ, nhưng thật ra tĩnh tâm không được. Tôi rất muốn tĩnh tâm nhưng không tĩnh tâm được, vọng niệm quá nhiều, tự mình không khống chế được. Như thế làm sao có thể thấu triệt Phật pháp Đại Thừa? Đặc biệt là áo nghĩa trong Phật pháp Đại Thừa mình không hiểu rõ, cũng không tin người khác, thậm chí đến kinh giáo, đến Phật Bồ Tát cũng có rất nhiều thắc mắc. Hai đầu này chẳng những không thể tiêu nghiệp mà nó còn làm tăng trưởng nghiệp chứng. Nói như vậy, không phải là Phật Bồ Tát đã hại chúng ta rồi chăng? Không sai. Có lúc Phật Bồ Tát là muốn hại chúng ta một tí, nhưng không cần gấp. Khi đã thật sự hiểu rõ, chúng ta sẽ niệm Phật thì nghiệp chướng này rất nhanh sẽ được tiêu trừ. Đây đều là thật tướng các pháp, chân tướng sự thật. Hai câu này chúng ta cần phải ghi nhớ. Thật tướng vô tướng, trí huệ chân thật, không gì không biết. Hai câu này không dễ hiểu. Khai thị thứ 45. Dẫu cho trong một đời này quý vị theo một vị thiện tri thức tốt đẹp, hàng ngày nghe vị ấy giảng kinh thuyết pháp, nhưng nếu chẳng thể vãng sanh, đời sau lại luân hồi, chẳng biết sẽ luân hồi đến đâu. Đời này nghe được Phật pháp, đời đời kiếp kiếp mai sau chẳng được nghe Phật pháp. Tuyệt đối không phải chỉ là 10 đời chẳng được nghe Phật pháp. Đức Phật thường dạy chúng ta, thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Trong một đời này, người học Phật tâm thiện, hạnh thiện, nếu chẳng vãng sanh sẽ đều sanh lên trời, tuổi thọ trên cõi trời lâu dài. Nếu không, bèn sanh trong nhân gian, nhất định sẽ là người đại phú đại quý, do đời trước đã tu phước nhiều. Đời này trong khi hưởng phú quý, người ta chẳng học Phật, hưởng phước xong lại đọa trong tam ác đạo. Trong ba ác đạo là chẳng nghe nói tới Phật Pháp. Quý vị nghĩ xem, đến đời nào mới có thể tiếp tục nghe Phật Pháp? Nói Pháp chẳng gián đoạn, thì chúng ta mới có thể thuần thục. Cổ đức về chúng ta, tu hành phải biết biến chỗ sống thành chỗ chính, biến chỗ chính thành sống, thì mới có hy vọng thành công. Nay chỗ thường thục của chúng ta là gì? Khởi tâm động niệm, bèn tham sân si, tức là tham sân si rất thuần thục. Hễ khởi tâm động niệm, chúng tự nhiên sanh khởi, niệm Phật chẳng thuần thục, thường quên bản Phật hiệu. Tổ sư dạy chúng ta phải chuyển chỗ sống thành chỗ chính, tức là phải biến niệm Phật thành thuần thục, dần dần quên đảng ý niệm tham sân si, tức là chuyển chúng thành sóng xích. Nhưng phương pháp để chuyển là cậy vào sự huân tập. Huân tập chẳng thể gián đoạn. Trước kia niệm Phật đường trong tổ đình Tịnh Tông là Phật hiệu trong suốt 24 giờ đồng hồ chẳng gián đoạn, từ đầu năm đến cuối năm chẳng gián đoạn, nhằm khiến cho người ta được huân tập. Làm như thế nào mới có thể chẳng gián đoạn? Trước kia là chia ban niệm Phật, đạo tràng có đông người, chia ban thay phiên niệm, mỗi đêm cứ 4 người một ban, mỗi ban niệm một thời 2 tiếng đồng hồ, hoặc là một cây hương 1 tiếng rưỡi. Ban này niệm xong một cây hương, ban kế tiếp bèn niệm tiếp, chẳng gián đoạn, niệm theo cách ấy. Ban của quý vị trực thì quý vị nhất định phải đến niệm, chẳng phải là trực ban thì tùy hỷ. Vì thế trong 12 thời Phật hiệu không gián đoạn. Người hiện thời phước mỏng, chúng ta chẳng gặp đạo tràng như vậy. Nói thật ra phước của người hiện tại cũng chẳng mỏng hơn người thọ trước. Vấn đề là quý vị có biết vận dụng hay không. Hiện thời trong nhà chúng ta có thể mở máy niệm Phật điện tử suốt 24 giờ để Phật hiệu không gián đoạn, cũng chẳng kém đạo tràng trước kia của tổ sư. Niệm Phật nhằm huân tập. Nếu chúng ta có công việc cần phải dùng đến đầu óc, bèn vặn nhỏ tiếng niệm Phật xuống để khỏi trở ngại công việc. Làm xong công việc bèn vặn tiếng niệm Phật to hơn một chút. Huân tập như vậy thì có thể là trong thời gian 2-3 năm, xác thực là có thể biến chỗ sống thành chỗ chính, biến chỗ chính thành chỗ sống, khiến cho nhị căn thuần thục. Tịnh Tông gọi sự thuần thục ấy là công phu thành phiến. Chỉ cần công phu thành phiến, cũng là chỉ cần niệm có Phật hiệu thuần thục. Nói thuần thục tức là trong hết thảy lúc, hết thảy chỗ Phật hiệu thường khởi lên, chẳng để quên mất. Đạt đến cảnh giới như vậy, quyết định vãng sanh, hội đủ điều kiện sanh về cõi phàm thánh đồng cư trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Khai thị thứ 46. Cổ đức thường nói, nhất là trong Tây Phương Sắc Chỉ, Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát đã khai thị rất rõ ràng. Người niệm Phật tối kỵ là xen tạp. Hiện thời các đồng tu chúng ta có người niệm Phật rất khá, nhưng xen tạp quá nhiều thứ, thậm chí ngay cả tụng kinh. Đương nhiên kinh là nói đến hết thảy các kinh điển Đại Thừa, vẫn luôn là xen tạp. Người niệm Phật chúng ta hiện thời tụng Tịnh Độ Ngũ Kinh là bổn phận. Các kinh điển ngoài ngũ kinh đều gọi là xen tạp, kiên kỵ gián đoạn, kiên kỵ hoài nghi. Nếu đối với câu nói giống như câu do câu Phật hiệu này có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, quyết định chẳng hoài nghi, Phật hiệu quyết định chẳng gián đoạn, quyết định chẳng xen tạp. Thiện Đạo Đại Sư nói, trăm người tu, trăm người vãng sanh, ngàn người tu, ngàn người vãng sanh, ai nấy đều nhập phẩm, quyết định chẳng đọa lạc trong biên địa nghi thành. Biên địa nghi thành là do hoài nghi. Tuy hoài nghi, người ấy vẫn niệm, chẳng phải là không niệm. Nói cách khác, người ấy cũng làm được, không xen tạp, không gián đoạn, nhưng hoài nghi vẫn có thể vãng sanh. Sanh về biên địa nghi thành của Tây Phương Cực Lạc thế giới, có tốt hay không? Cũng tốt. Vì sao? Tới biên địa nghi thành cũng bất quá là đợi thêm 500 năm nữa. Cổ Đại Đức chú giải, đó là 500 năm trong thế gian này chẳng thể thấy Phật nghe Pháp. Nhưng sau 500 năm thì vẫn thấy Phật nghe Pháp, tốt hơn sanh về những nơi khác rất nhiều. Phải hiểu rõ sự thật này, quyết định chẳng hoài nghi. Dẫu hoài nghi, ta nghiệp chứng sâu nặng, chỉ sợ sẽ sanh về biên địa nghi thành. Sanh về biên địa nghi thành thì vẫn vui thích, vẫn hoan hỷ, vì sanh về nơi đó đảm bảo trong 500 năm nhất định sẽ gặp A-di-đà Phật. Nếu quý vị luân hồi trong lục đạo sẽ chẳng đảm bảo, chẳng biết tới đời nào kiếp nào thì mới có thể gặp được nhân duyên này nữa. Quý vị ngẫm xem, hết thảy các kinh điển đại thừa đều là xen tạp, huống hồ những thứ khác. Điều này hết sức quan trọng. Này thế gian này, ác đạo tràn ngập. Vì sao? Ác niệm chẳng đoạn. Không chỉ là ác niệm chẳng đoạn, mà ác niệm còn đang tăng trưởng. Đáng sợ quá. Trong quá khứ, có những đồng học thường đến nghe kinh, nay thì ngay cả bóng dáng cũng chẳng trông thấy. Đi chơi cổ phiếu hết rồi. Trước đây họ mỗi ngày niệm kinh, tại đây phát tâm cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Nay tới thị trường chứng khoán, người ấy sẽ sanh về đâu? Sanh về ngạ quỷ súc sanh địa ngục. Nơi chung ấy là chỗ để tu tham sân si. Tham sân si là nghiệp nhân của ba đường ác. Chúng tôi giảng pháp môn thù thắng hùng sánh bậc nhất. Đạo tràng ở đây của chúng ta có mấy người nghe? Quý vị đến chợ bán cổ phiếu mà xem, người chen nhau đông nghẹt, chen chẳng lọt. Do vậy, thế gian này ác đạo tràn ngập. Đạo lý ở chỗ này, vì sao Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng có ba đường ác? Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng có tham sân si. Nếu chúng ta muốn nắm chắc vãng sanh, phải bỏ sạch tham sân si. Trong hết thảy cảnh giới, Phật và các đại Bồ Tát quyết định chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước. Quý vị đừng nhìn Phật Bồ Tát theo kiểu thân tình, con mỗi ngày lạy các ngài, cúng dường các ngài. Phật Bồ Tát phải nên đối xử rất tốt đẹp với con, thường hộ niệm con. Bồ Tát hộ niệm hết thảy chúng sanh là lẽ đương nhiên, chẳng sai. Chắc chắn là có thể nói như vậy. Nhưng quý vị lạy lục nịnh nọ các ngài, mong các ngài đặc biệt chiếu cố quý vị, tuyệt đối chẳng có đạo lý ấy. Quý vị thường ngày chẳng lạy lục, chẳng cúng dường các ngài vẫn quan tâm, vẫn chiếu cố quý vị. Vì sao? Vì các ngài chẳng có tâm, tức là chẳng có vọng tâm. Hệ chúng sanh có cảm, các ngài bèn có ứng. Kinh Lăng Nghiêm đã nói, thuận theo tâm chúng sanh mà ứng với khả năng tiếp nhận của họ. Phật Bồ Tát ở chỗ nào? Không đâu chẳng tồn tại. Chỉ cần chúng ta thực sự dùng cái tâm thanh tịnh để niệm danh hiệu của Phật Bồ Tát, thì Phật Bồ Tát lập tức có cảm ứng. Phải dùng tâm thanh tịnh để niệm, phải dùng tâm cung kính để niệm, phải dùng tâm chí thành để niệm. Này chúng ta niệm Phật, niệm Bồ Tát, cầu gì cũng đều chẳng cầu được. Vì sao? Chẳng phải là Bồ Tát không linh, mà vì tâm chúng ta chẳng thanh tịnh. Hàng ngày lạy lục, Bồ Tát ơi, xin Ngài phù hộ cho con, phù hộ cho con mở mang trí huệ. Cầu như vậy sẽ chẳng linh. Vì sao? Trong tâm quý vị có phân biệt, có chấp trước, tâm ấy chẳng thanh tịnh, làm sao có cảm ứng cho được? Sách Liễu Phàm Tứ Huấn đã nói về lòng chí thành như sau: một niệm chẳng sanh thì gọi là thành. Thành tâm thành ý, niệm Quan Âm Bồ Tát, bèn niệm Quan Âm Bồ Tát. Niệm A Di Đà Phật là niệm A Di Đà Phật. Trong ấy, quyết định chẳng xen tạp chút gì, sẽ có cầu ác ứng. Chúng ta chẳng cần thưa với các ngài: Bồ Tát ơi, con nay đang gặp khó khăn như thế nào đó, các ngài đã biết từ lâu, quý vị cần gì phải thưa thốt. Hễ quý vị khởi tâm đồng niệm, thưa trình, tâm ấy chẳng thanh sạch, tức là chẳng có lòng thành. Quý vị niệm kinh Vô Lượng Thọ rất thông thuộc, đã thấy trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, đừng nói là A Di Đà Phật, Quan Âm Thế Chí, ngay cả người vãng sanh trong hạ hạ phẩm đều là thiên nhãn thấy thấu suốt, thiên nhĩ nghe thông suốt, hà tâm biết trọn khắp. Chúng ta còn cần phải thưa thốt chi nữa? Điều gì cũng chẳng cần phải thưa trình, chỉ cần tâm thanh tịnh, tâm cung kính, tâm kiên thành. Chúng ta niệm Phật, lễ Phật, bái Phật, bất cứ thứ gì chúng ta đang thiếu khuyết thì sẽ chẳng bị thiếu khuyết. Thứ gì cũng đều có, các ngài đều biết, chẳng cần thưa trình từng chuyện một. Thưa trình với các ngài từng chuyện một, tức là chúng ta đang hàng ngày giấy vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, tâm của chính mình chẳng chân thành. Do đó, quý vị mong cầu, sẽ cầu chẳng được. Không cầu, mà điều gì cũng đều đạt được. Đạo lý, ở ngay chỗ này. Hễ quý vị có cầu, hãy xóa bỏ ý niệm ấy. Chuyên niệm A-di-đà Phật, chuyên niệm Quan Âm Bồ-Tát, hoặc là chuyên niệm kinh Vô Lượng Thọ đều được.